Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Chi Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 5, 2025. Tại Kiev, lãnh đạo của Ukraine và bốn nước châu Âu đề nghị Nga một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Mỹ, Ấn Độ và Pakistan đồng loạt thông báo ngừng bắn ngay lập tức sau 4 ngày hai nước láng giềng Nam Á tấn công lẫn nhau. Hoa Kỳ, Trung Quốc bắt đầu đàm phán về thuế quan tại Thụy Sĩ. Kính thưa quý vị, tại thủ đô Kiev hôm nay, Tổng thống Ukraine và lãnh đạo của bốn nước châu Âu, Pháp, Đức, Anh, Ba Lan đã đề nghị với Nga một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện trong 30 ngày kể từ thứ Hai tuần tới.
Đề nghị được đưa ra sau khi kết thúc chuyến đi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Kiev để họp với Tổng thống Zelensky. Trên mạng X, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga vừa cho biết sau cuộc họp ở Kiev, Tổng thống Zelensky và bốn lãnh đạo châu Âu đã trao đổi quan điểm qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nỗ lực đạt được hòa bình cho Ukraine. Trong một tuyên bố chung được đưa ra trước đó, bốn lãnh đạo châu Âu khẳng định, xin trích, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng cường áp lực lên cỗ máy chiến tranh của Nga, cho đến khi Moscow đồng ý ngừng bắn lâu dài. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Pháp AFP tại Kiev, lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan sẽ họp trực tuyến với những các nhà lãnh đạo khác của Liên minh tình nguyện, quy tụ các nước phương Tây, chủ yếu là châu Âu, sẵn sàng cung cấp những bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo tuyên bố chung, bốn lãnh đạo châu Âu sẽ thông báo cho các quốc gia khác về tiến triển hướng tới một liên minh trong tương lai, tập hợp các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển để hỗ trợ quân đội Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Trên chiếc xe lửa đưa Tổng thống Macron đến Kiev hôm nay, trả lời các kênh truyền hình Pháp, ông đã kêu gọi mở các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Ukraine và Nga.
Lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Anh và Ba Lan đã đến thủ đô Kiev, tiếp theo sau là kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm, thúc giục Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày. Ông Trump còn đe dọa là Mỹ và các nước đồng minh sẽ ban hành những trừng phạt mới đối với Moscow nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trả lời phỏng vấn báo chí Đức hôm nay, Thủ tướng Friedrich Merz cũng đã đưa ra lời đe dọa tương tự. Còn phát biểu với kênh truyền hình ABC của Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov hôm qua tuyên bố Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn sau khi phương Tây dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, tại thành phố Nancy của Pháp hôm qua, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký hiệp ước tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trước một nước Nga ngày càng là một mối đe dọa nghiêm trọng. Hiệp ước bao gồm một điều khoản về việc hai nước hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công quân sự. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ba Lan xem việc ký kết hiệp ước này là một sự kiện lịch sử. Còn đối với Tổng thống Macron, hiệp ước đánh dấu một trang mới. Từ Nancy, thông tin viên Anastasia Biekio gửi về bài tường trình.
Vive la Pologne, vive la France, vive notre amitié.
L'amitié franco-polonaise scellée par un document de 17 pages paraffé dans le
Grand Salon. Pháp Ba Lan được đánh dấu bằng một văn bản dài 17 trang được ký tắt tại phòng khách lớn của tòa thị chính Nancy, nơi có cửa sổ nhìn ra quảng trường mang tên Stanislas, trước đây là vua Ba Lan và sau này đã trở thành công tước xứ Lorraine. Sự việc này được Donald Tusk chào mừng qua bài phát biểu, xin trích, hôm nay chúng ta đang nói về một sự kiện lịch sử. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, từ nay trở đi, Pháp và Ba Lan sẽ có thể dựa vào nhau trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, cả hai nước chúng ta đều xứng đáng với điều đó. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác tăng cường bao gồm một vế quan trọng về an ninh và quốc phòng trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và nguy cơ Mỹ bỏ mặc châu Âu. Trong hiệp ước có một điều khoản về phòng thủ và hỗ trợ lẫn nhau như Emmanuel Macron đã nêu trong một cuộc họp báo. Xin trích, đó là một đối tác quốc phòng toàn diện mà chúng tôi muốn xây dựng. Đối tác này không thay thế NATO cũng như Liên hiệp châu Âu, nhưng nhằm tăng cường những mối quan hệ đã có. Chúng tôi cũng xác định ưu tiên dành cho châu Âu nhằm tăng cường khả năng của chúng ta cùng nhau tự sản xuất vũ khí, chứ không chỉ cùng có khả năng phòng thủ bằng cách mua vũ khí do các nước khác sản xuất. Từ ngữ trong nguyên văn, Thủ tướng Ba Lan, quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào thiết bị quân sự của Mỹ, đã hứa là sẽ dần dần ưu tiên mua sắm vũ khí châu Âu.
Anastasia Vecchio, Nancy, RFI.
Chuyến thượng đỉnh của khối NATO dự kiến sẽ diễn ra ngày 24 và 25 tháng 6 tại La Hay, Hà Lan. Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, đã đề nghị các nước thành viên dành ít nhất 5% GDP cho quân sự từ đây đến năm 2032, theo Thủ tướng Hà Lan ngày hôm qua. Thủ tướng Hà Lan cho biết là trong số 5% này, 3,5% sẽ dành cho các chi phí thuần túy về quân sự, còn 1,5% cho các chi phí liên quan như xây dựng cơ sở hạ tầng hay an ninh mạng. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO không xác nhận các số liệu nói trên, nhưng khẳng định là cần phải tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng. Tăng mạnh chi tiêu cho quân sự vốn là đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào tuần tới, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ có cuộc họp cùng không chính thức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho một thỏa hiệp về vấn đề này tại thượng đỉnh NATO tới. Thảo luận về tăng ngân sách chỉ mới bắt đầu, theo một nhà ngoại giao tại Brussels.
Cũng liên quan tới Ukraine, hôm qua, Kiev đã trục xuất hai nhà ngoại giao Hungary để trả đũa việc Budapest trục xuất hai nhà ngoại giao Ukraine. Những vụ trục xuất này diễn ra sau khi cơ quan an ninh Ukraine SVU hôm qua thông báo đã bắt giữ hai công dân Hungary bị nghi làm gián điệp, thu thập tin tình báo, đặc biệt là về hệ thống phòng không của Ukraine. Quan hệ giữa Kiev và Budapest đã xấu đi trong những năm gần đây, nhất là vì Thủ tướng Viktor Orbán ủng hộ Nga xâm lược Ukraine và vẫn ngăn cản các nỗ lực của Ukraine xin gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Vẫn về Ukraine nhưng trong lĩnh vực văn hóa, theo AFP, ban tổ chức liên hoan điện ảnh Cannes ra thông báo ngày hôm qua cho biết là liên hoan phim Cannes cùng với Brut, một trang mạng Pháp rất được giới trẻ ưa thích và chính quyền thành phố, sẽ dành ngày khai mạc để khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Trong ngày Ukraine vào thứ Ba, 13 tháng 5, ba bộ phim tài liệu sẽ được trình chiếu. Ngày Ukraine là dịp để nhắc đến sự dấn thân của các nghệ sĩ, các tác giả, các nhà báo nhằm kể lại với công chúng về cuộc chiến tranh đang diễn ra trong lòng châu Âu. Nhà điện ảnh Ukraine Sergei Loznitsa tranh giải năm nay với bộ phim Hai công tố viên nói về cuộc thanh trừng thời Stalin. Còn đạo diễn người Nga Kirill Serebnikov hiện đang tị nạn tranh giải với phim Sự mất tích của Joseph Mangren, sĩ quan SS của Đức Quốc xã nổi tiếng với biệt danh Thiên thần chết. Giải điện ảnh Pháp Cannes không tiếp đón giới điện ảnh chính thức của Nga chừng nào mà chiến tranh Ukraine chưa chấm dứt.
Về chiến sự giữa Ấn Độ và Pakistan, theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay vừa thông báo là Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Trump cho biết sau một đêm dài thương lượng với trung gian của Mỹ, Tory Blair thông báo Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức. Phía Pakistan, Ngoại trưởng Ishaq trên mạng X xác nhận là hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Còn phía Ấn Độ cũng xác nhận, nhưng một nguồn tin từ chính phủ New Delhi cho biết là thỏa thuận ngưng bắn là do hai bên trực tiếp đàm phán với nhau. Theo thông tin chính thức của hai phía, các vụ đụng độ trong 4 ngày qua đã khiến tổng cộng khoảng 60 thường dân thiệt mạng. Lệnh ngưng bắn này là một bất ngờ bởi vì Ấn Độ và Pakistan cho đến hôm nay vẫn tiếp tục quanh kích nhau ngày thứ tư liên tiếp, bất chấp các lời kêu gọi xuống thang của quốc tế. Hôm nay, Pakistan thông báo trả đũa ngay sau khi tên lửa Ấn Độ bắn vào 3 sân bay, trong đó có một sân bay ở cửa ngõ thủ đô Islamabad trong đêm qua. Từ Bangalore, thông tin viên Kobastan cho biết là trong lúc các vụ đánh kích qua lại tiếp diễn, chính quyền Ấn Độ đang chuẩn bị để dân chúng sẵn sàng với tình huống xung đột trở nên nghiêm trọng hơn.
L'Inde se prépare à une longue guerre dans les territoires.
Ấn Độ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài ở các khu vực biên giới với Pakistan, tại Jammu và Kashmir, ở Punjab, ở Rajasthan. Người dân phải di rời sâu hơn vào nội địa. 24 sân bay đã bị đóng cửa, cùng với tất cả các trường học ở hai bang Punjab và Kashmir. Ở nhiều nơi trên cả nước, người dân được đề nghị làm quen với các tình huống mô phỏng mất điện, sơ tán khẩn cấp, thử nghiệm còi báo động của quân đội. Ngay cả giải đấu bóng gậy cricket rất được hâm mộ cũng buộc phải hoãn lại với lý do chiến tranh. Điều này làm dấy lên một tinh thần đoàn kết quốc gia trên khắp cả nước. Chính phủ Ấn Độ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Đảng Quốc Đại, Đảng Đối lập chính. Chính quyền cũng thắt chặt kiểm soát truyền thông với việc cấm các xuất bản bị coi là đi ngược lại lợi ích quốc gia. Chỉ riêng ngày thứ Sáu tuần này đã có 8.000 tài khoản trên mạng X bị đóng cửa. Trang web của mạng truyền thông đối lập GY bị đình chỉ.
Kumbastan Bangalore, RFI.
Về thương mại, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thuế quan, phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm nay bắt đầu mở các cuộc thảo luận cấp cao trong hai ngày cuối tuần tại Thụy Sĩ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Morrison cùng với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lạc Phương tại thành phố Geneva. Tuy nhiên, địa điểm họp được giữ kín.
Trước cuộc họp ở Geneva ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã nêu khả năng hạ mức thuế trừng phạt mà chính ông áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 80%. Tuy nhiên, đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng nhiều hơn, vì ở mức này, thuế hải quan vẫn còn quá cao đối với hầu hết hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã áp mức thuế bổ sung 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, ngoài mức thuế đã áp dụng trước đó. Bắc Kinh trả đũa bằng áp thuế 125%. Kết quả là thương mại song phương Mỹ-Trung gần như đình trệ và các thị trường tài chính đã trải qua những biến động dữ dội trong những tuần qua. Do đó, phát biểu ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cho rằng các cuộc thảo luận tại Geneva là một bước đi tích cực và mang tính xây dựng hướng tới việc giảm leo thang. Còn đối với Bộ trưởng Kinh tế nước chủ nhà Thụy Sĩ thì việc hai bên đàm phán với nhau tự thân đã là một thành công. Trả lời AFP, bà Bonnie Glasser, giám đốc chương trình điều hành chương trình Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall của Đức, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, dự báo kết quả các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ cuối tuần này có thể sẽ là một thỏa thuận tạm ngừng áp dụng hầu hết, thậm chí toàn bộ các mức thuế quan được áp dụng trong năm nay, trong suốt thời gian diễn ra đàm phán song phương. Trong khi đó, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á có trụ sở tại Hoa Kỳ thì dự đoán hai bên sẽ chỉ có một cử chỉ tượng trưng và tạm thời có thể làm giảm căng thẳng nhưng không giải quyết được những bất đồng căn bản.
Trong bối cảnh thẳng thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo sẽ công du Trung Quốc vào ngày 14 tháng 5 tới để đàm phán các thỏa thuận thương mại trong khuôn khổ dự án con đường tơ lụa mới do Bắc Kinh khởi xướng. Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, Hoa Kỳ, đối tác thương mại chính của Colombia, đã đe dọa sẽ trả đũa việc Bogota xích gần lại Bắc Kinh. Thông tin viên Najet Bandarba tại Colombia cho biết thêm thông tin.
L'Amérique latine doit s'ouvrir au monde entier. Elle dialoguera avec la Chine et l'Union européenne.
Châu Mỹ Latin phải mở cửa với thế giới, đối thoại với Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Theo nhận định của Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong bài phát biểu, thông báo của họp thứ tư của diễn đàn CELAC và Trung Quốc, cuộc họp quy tụ đại diện toàn bộ các nước châu Mỹ Latin và Caribe với chính phủ Trung Quốc, Tổng thống Colombia Petro muốn tham gia vào dự án con đường tơ lụa mới, được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Cho đến nay, dự án này đã quy tụ hơn 100 nước, trong đó có khoảng 20 nước thuộc châu Mỹ Latin. Tại Colombia, các doanh nhân quan tâm đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Petro ngày 14 tháng 5 tới. Họ lo ngại về những đòn trả đũa kinh tế của láng giềng Hoa Kỳ và cũng là đối tác kinh tế chính của Colombia. Vào năm ngoái, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt 36,7 tỷ đô la. Theo Mauricio Claver Caron, đặc phái viên đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về khu vực Mỹ Latin, việc Colombia và Trung Quốc xích lại gần nhau có thể mở ra cánh cửa cho hoa hồng và cà phê của Ecuador và Trung Mỹ.
Najet Benrabah, Medellín, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Viết khẩu hiệu đà đảo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương bị khởi tố trong lúc đang thụ án tù. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm qua kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương, 40 tuổi, hiện đang thụ án 10 năm tù. Theo nhà nghiên cứu Patricia Grossman, phụ trách mảng châu Á của Human Rights Watch, với quyết định khởi tố một người đang bị bắt giam chỉ vì hành động bày tỏ quan điểm, chính quyền Việt Nam một lần nữa chứng minh mức độ phi lý của hành động mà họ sẵn sàng thực hiện để chà đạp lên quyền tự do ngôn luận. Năm 2021, anh Trịnh Bá Phương bị kết án tù vì điều 117, tức điều luật về tuyên truyền chống chế độ. Mẹ của Trịnh Bá Phương, bà Cấn Thị Thêu và em trai Trịnh Bá Tư đều đang phải thụ án 8 năm tù vì các tranh đấu cho nhân quyền, quyền về đất đai và bảo vệ môi trường. Anh Trịnh Bá Phương là đồng tác giả bản báo cáo đồng tâm tố cáo chính quyền cưỡng đoạt đất đai.
Không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc mà là Quốc dân Đảng đã lãnh đạo nhân dân chống đế quốc Nhật thành công, đó là khẳng định của phía Đài Bắc. Hôm qua, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan lên án Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã móc méo lịch sử Thế chiến thứ hai khi khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Nhật. Theo chính quyền Đài Loan, lực lượng Cộng sản Trung Quốc đã không đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chống Nhật Bản, mà thay vào đó đã lợi dụng cơ hội này để mở rộng lực lượng.
5 năm sau Brexit, Anh Quốc muốn cải thiện đáng kể hợp tác với châu Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên báo The Guardian ngày hôm nay, khẳng định sẵn sàng mềm dẻo trong chính sách. Ngày 19 tháng 5, lãnh đạo Anh sẽ có cuộc họp với lãnh đạo các định chế chủ chốt của Liên Âu tại London lần đầu tiên kể từ khi nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. London sẵn sàng đi theo các chuẩn mực thực phẩm của châu Âu để thúc đẩy trao đổi thương mại, tạo điều kiện cho giới trẻ hai bên tiếp xúc, qua lại, học hỏi tại các cơ sở đào tạo của nhau, bất chấp nhiều phản đối muốn giảm nhập cư trong nội bộ. Hợp tác về luật pháp, quốc phòng an ninh cũng sẽ là các nội dung được thảo luận. Thủ tướng Anh để ngỏ cánh cửa để Tòa án Công lý châu Âu có vai trò trong việc phán xử các tranh chấp.
Tư pháp Mỹ ra lệnh trả tự do cho một sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestine. Hôm qua, một thẩm phán liên bang yêu cầu thả nữ sinh Rumeya Öztürk bị bắt vào ngày 25 tháng 3 vừa qua do cô đã viết một bài chỉ trích chính sách của trường đại học của cô đối với phong trào phản chiến chống lại cuộc chiến tranh của Israel tại Gaza.
Tại Mỹ, một thị trường bị câu lưu khi phản đối chính sách đàn áp di dân của ông Donald Trump, ông Gasparaka, thị trường của thành phố Newark, bang New Jersey, bị nhân viên liên bang câu lưu vào ngày hôm qua khi biểu tình trước trung tâm giam giữ di dân quy mô lớn, Delaney Hall, một biểu tượng của chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump, viên thị trường này phản đối việc thiết lập nơi giam giữ di dân với quy mô 1.000 giường.
Tổng thống Trump khuyến khích di dân không có giấy tờ hợp lệ tự trục xuất về nước với chuyến bay miễn phí. Trong một video được chia sẻ trên nền tảng xã hội hôm qua, Tổng thống Trump cho biết đã ký xác lệnh giúp cho các di dân tự trục xuất. Theo ông, những đối tượng liên quan có thể đăng ký chuyến bay tự trục xuất thông qua một ứng dụng trên mạng. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ đưa ra xác lệnh nói trên trong bối cảnh chương trình trục xuất quy mô lớn các di dân nhập cư lậu đang bị tư pháp ngăn cản.
Chính quyền Mexico kiện tập đoàn Google vì đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ theo đòi hỏi của ông Trump. Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum cho biết ngày hôm qua trong một cuộc họp báo là đơn khiếu nại đã được nộp lên. Thông báo được đưa ra sau ngày 8 tháng 5 khi Hạ viện Mỹ chính thức chấp thuận quyết định của Tổng thống Donald Trump.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ nói về 50 năm giai thoại nhạc phẩm Telephone Moi của Nicole Croisille. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Văn hóa, giới thiệu đầu bếp Pháp Jean-François Maillé, hiện tượng ngành xuất bản nhờ sách dạy nấu ăn đơn giản, bài cũng do Tuấn Thảo biên soạn. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Putin rầm rộ kỷ niệm 80 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, dành hết công trạng cho người Nga, đồng thời chứng tỏ không bị cô lập vì xâm lăng Ukraine. Tại Vatican, mật nghị Hồng Y tạo bất ngờ khi bầu ra tân lập giáo hoàng người Mỹ Leo 14. Donald Trump nói rằng đang làm điều tốt đẹp cho nhân loại. Căng thẳng cho hai quốc gia có vũ khí nguyên tử Ấn Độ và Pakistan, đó là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
Nhật báo Le Figaro cuối tuần cho rằng Putin đang làm rầm rộ ngày kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã để chứng tỏ không còn bị cô lập với sự hiện diện của khoảng 20 nhà lãnh đạo và quân đội một số nước tham gia diễu binh.
Vladimir Putin không hề có một lời nào nói đến khả năng kết thúc chiến tranh ở Ukraine, cũng như lời đề nghị cởi mở của Donald Trump. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định đất nước, xã hội và toàn thể nhân dân ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Từ ngữ Hoa Mỹ nói về cuộc xâm lăng Ukraine đã 3 năm qua, làm mấy trăm ngàn người chết và bị thương. Khoảng 1.500 người lính đã chiến đấu ở Ukraine, nằm trong số 11.000 lính chịu hành ở trung tâm Moscow, vốn được giữ an ninh nghiêm ngặt sau những vụ tấn công gần đây. Putin tuyên bố Nga luôn là rào cản vững chắc chống lại chủ nghĩa quốc xã, nặng bài Nga, bài Do Thái, những lý lẽ mà Moscow thường dùng để cáo buộc chính quyền Kiev. Khách mời số 1 là Tập Cận Bình, đứng dậy chào đoàn quân Trung Quốc chịu hành qua lễ đài. Những quân nhân Việt Nam, Lào, Miến Điện, Azerbaijan, Uzbekistan và Ai Cập cũng được lãnh đạo nước mình chào mừng. Sau buổi lễ, Putin còn trao đổi thân mật với các sĩ quan Bắc Triều Tiên, đó là chỉ huy của các lực lượng tăng viện cho mặt trận Kursk được Kim Jong-un gửi đến mà từ nhiều tháng qua Moscow vẫn giữ im lặng. Bên cạnh lãnh đạo các nước anh em, còn có Thủ tướng Slovakia, bất chấp khuyến cáo của Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Serbia và nhân vật bị tư pháp Bosnia truy lùng là Milorad Dodik cũng có mặt trên quảng trường đỏ, một danh sách khách mời mà Kremlin muốn chứng tỏ không bị cô lập ngoại giao. Ngược lại, không có đại diện nào của Hoa Kỳ tham dự, dù trước đó có tin đồn là sẽ có một nhà đàm phán của ông Trump, thậm chí Ngoại trưởng Marco Rubio đến. Một sự vắng mặt chứng tỏ tiến trình thương lượng đang sai lầy. Putin dùng những từ ngữ đau to bố lớn để ca ngợi vai trò chủ chốt của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến. Le Figaro cũng nhận thấy lần đầu tiên có sự xuất hiện của các khôn bên cạnh các họa tiễn chiến lược có thể mang đầu đạn nguyên tử.
Nhưng Le Quang cho biết châu Âu không để cho Putin tự trao cho mình mọi thành quả của chiến thắng. Cùng ngày, Pháp và Ba Lan ký kết một hiệp ước hữu nghị và chính tại Kiev mà Ngoại trưởng các nước châu Âu kỷ niệm 75 năm tuyên bố ngày 9 tháng 5 năm 1950 của Robert Schuman thành lập Cộng đồng Than Thép châu Âu, tiền thân của Liên hiệp châu Âu ngày nay. Quay lại với lịch sử, tuần báo nói về hòa bình theo kiểu Stalin.
Cách đây đúng 80 năm, sau khi đài phát thanh Moscow loan tin Đức Quốc xã đầu hàng, khắp nơi từ nhà máy đến nông trường đều có những diễn đàn ca ngợi cha trò dân tộc. Tại Kremlin, Stalin ký một văn bản quan trọng liên quan đến 1 triệu người lính Liên Xô bị Đức bắt làm tù binh, trong đó một số được đồng minh trao trả, khoảng 100 trại trừng giới, mỗi trại chứa 10.000 người được thành lập. Sau khi thẩm vấn, những ai từng phục vụ trong công cuộc diệt chủng người Do Thái hay làm quản giáo ở các trại tập trung đều bị hành quyết, số khác tống vào các gulag. Theo nhà sử học Marie Mouchet-Biton, chỉ 20% được quay lại với đời sống dân sự. Trong số những người lính bị xử tử, có các đơn vị đã chạy trốn khỏi Praha và đầu hàng người Mỹ, ngỡ rằng đã thoát nạn nhưng lại bị trao trả cho Hồng quân. Không xa Điện Kremlin, một sĩ quan 26 tuổi từ nhiều tháng đã bị giam giữ là Alexandre Solzhenitsyn, viên đại úy pháo binh bị bắt vì chỉ trích Stalin thanh trừng quân đội Liên Xô và liên minh với Hitler. Người sĩ quan trẻ bị lệnh án 8 năm cải tạo lao động, sau đó đã cho ra đời tác phẩm Quần đảo ngục tù, làm rung chuyển toàn bộ Liên Xô. Trong The Day the World Ended, tức ngày chiến tranh kết thúc, nhà sử học Martin Ginber dẫn ra lời chứng về không khí thực sự lúc đó ở Liên Xô. Xin trích, ở tiền tuyến, một đại dương vodka và hàng loạt phát súng chỉ thiên, còn trong thẳm sâu của đất nước là một đại dương nước mắt, hầu như mỗi gia đình đều mất đi một thành viên.
Về phía Ukraine, đặc phái viên Le Point cho biết chuyến thăm Kiev của Bộ Tứ lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Ba Lan là nguồn động viên đáng kể cho Ukraine. Họ đã bí mật đến nơi bằng xe lửa trong bầu không khí bất thường ở thủ đô Ukraine vì không có còi báo động do Putin ngưng bắn 3 ngày.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga đang yếu hẳn đi dù tổ chức cuộc duyệt binh hoành tráng. Ngoài chiến trường từ nhiều tháng qua, quân Nga không chiếm nổi thành phố Pokrov nhỏ bé ở miền đông Ukraine, dù đã hy sinh rất nhiều mạng lính. Về chính trị, Hoa Kỳ bực tức về những yêu sách quá đáng của Putin, còn về kinh tế, giá dầu thô giảm mạnh và các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu khiến Kremlin mất một nguồn thu khá lớn. Kiev rất hoan nghênh sự thức tỉnh của châu Âu, nhưng tiếc rằng quá chậm chạp. Một cố vấn tổng thống Zelensky giải thích, các chiến binh của chúng tôi phải trả giá cho việc chuyển giao vũ khí quá chậm. Chân biểu Oleksiy Goncharenko nói thêm, với nhịp độ này, Ukraine sẽ bị xóa tên trên bản đồ trước khi toán quân đầu tiên của châu Âu đến nơi, vì vậy chúng tôi mới cần đến người Mỹ. Hết lời chẩn. Chân biểu Pháp Angenete nhấn mạnh, châu Âu cần có chủ trương cứng rắn về an ninh, không thể nhượng bộ Putin và Trump. Thông điệp cho phái đoàn châu Âu mang đến là Nga phải chấp nhận ngưng bắn vô điều kiện trong 30 ngày. Bà Genetti hy vọng công thức Weimar Plus, tức Pháp, Đức, Ba Lan cộng với Anh, sẽ giúp bảo đảm việc triển khai liên minh tình nguyện, lực lượng Kiev trên tiền tuyến, còn đồng minh bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Putin muốn gì và làm thế nào châu Âu có thể ngăn chặn? Đó là vấn đề được The Economist đưa ra với khuôn mặt Putin chiếm hẳn trang bìa của tuần báo.
The Economist cho rằng số lính tự trận ở Ukraine càng tăng lên thì Putin càng gia tăng mục đích chiến tranh để biện minh. Một chiến dịch quân sự đặc biệt đã trở thành cuộc đấu tranh sinh tồn của Nga trước các kẻ thù từ xa. Đây là một thay đổi sâu sắc, có nghĩa là tương lai của Ukraine phụ thuộc vào tham vọng của Putin thay vì ngoại giao nặng phần trình diễn của Donald Trump, và cũng có nghĩa là nhiều người châu Âu đang đồng lõa với mối đe dọa Nga, không biết làm cách nào đối phó. có thể Nga không xâm lăng tiếp các vùng đất khác của châu Âu, nhưng sẽ tạo ảnh hưởng bằng vô số vụ tấn công tinh học, lũng đoạn, ám sát, phá hoại. Nếu nhận ra một điểm yếu nào đó, Putin có thể tìm cách chia rẽ NATO, chiếm một mảnh đất nho nhỏ, đặt đồng minh trước thách thức trả đũa. Việc này có thể xảy ra trong 2-5 năm tới, nghe có vẻ lâu nhưng trong kế hoạch quân sự chỉ là một cái chớp mắt. Nhiều người ở Hoa Kỳ và Nam Âu sẽ cho rằng chữ báo trên đây là hoang tưởng, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff khẳng định có thể tin vào Putin, những người khác dù đủ khôn ngoan để không đặt niềm tin vào một người đã khởi động 5 cuộc chiến tranh trong vòng 25 năm qua, cho rằng Nga quá yếu để có thể là mối đe dọa thực sự.
Tại Ukraine, Nga phải chịu đựng tổn thất lên đến 1 triệu thương vong, và ngoài số đất chiếm được trong những tuần lễ đầu, quân Nga đến nay chỉ giành được thêm 1% lãnh thổ của Ukraine. Một nền hòa bình tạm bỡ áp đặt cho Ukraine sẽ chỉ là bước đệm để Putin tiến hành một cuộc chiến tranh mới.
Tuy nhiên, theo The Economist, Putin đã 72 tuổi, cần nghĩ đến những gì diễn ra sau đó. Sau 3 năm, cuộc chiến tranh đã nhuộm màu ý thức hệ. Trước đó, 60% người Nga nói rằng ưu tiên của chính quyền là cải thiện mức sống. Ngày nay, tỷ lệ này chỉ còn 41%. Thay vào đó, 55% muốn Nga thành đại cường quốc tế. Putin đặt cả nước vào thời chiến, kỹ nghệ quốc phòng tạo ra việc làm, trợ cấp hào phóng cho lính và gia đình quân nhân, chiếm 1,5% GDP. Putin cũng đàn áp mạnh mẽ hơn, dân Nga bị cô lập hơn với phương Tây, châu Âu thì đang mua nhiều vũ khí hơn. Các số liệu của Thụy Điển cho thấy các nước NATO không bao gồm Hoa Kỳ đã tăng chi quốc phòng 68 tỷ đô la. Trong năm 2022-2023, châu Âu đủ giàu có và sức mạnh kỹ nghệ để đối phó với Putin, có khả năng hòa giải được với người kế nhiệm ông ta. Khi những người lính Nga diễu hành qua quảng trường đỏ, câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể vượt qua những chia rẽ của mình để cứu được Ukraine và tự vệ hay không?
Về nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo, trả lời Novin Lopes, bà Christine Perotti, chủ biên tạp chí Chứng nhân Cơ đốc, nhận định, chọn lựa giáo hoàng Leo 14 cũng độc đáo giống như bầu một giáo hoàng Ba Lan năm 1978.
Sự xuất hiện của Hồng y Robert Francis de Vos trên ban công Đại giáo đường Thánh Phêrô ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết, đành rằng ngài là một người Mỹ sinh ở Chicago nhưng có cha người Pháp gốc Ý và mẹ người Tây Ban Nha, mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, một chiếc cầu nối giữa các quốc gia. Phong cách của Đức Giáo Hoàng Leo 14 cổ điển hơn và như vậy có thể thuyết phục được những người bảo thủ. Từ ban công, Giáo Hoàng đã nhấn mạnh ngay đến hòa bình. Lời cảm ơn dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco cho thấy ông sẽ không từ bỏ di sản của người tiền nhiệm. Năm nay 69 tuổi, nhiệm kỳ của ông sẽ còn kéo dài. Bà Christine Perotti nhắc nhở, đừng quên rằng trở thành người đứng đầu giáo hội vừa là cú sốc tâm lý, vừa là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhìn lại 60 năm qua, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 được bầu sau 11 vòng bỏ phiếu, từ lúc đó chỉ có 51 hồng y. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất gánh trách nhiệm nặng nề đến nỗi từ trần sau 33 ngày, John Paul đệ nhị đóng trọn vai trò, trong khi Benedicto 16 đã phải từ nhiệm, Francisco thì đã dâng hiến trọn đời. Không thể nào nói trước được một hồng y trở thành giáo hoàng có thể làm rạng danh như thế nào hay phải chịu đựng. Chuyên gia trên nhận thấy ngay trong những lần xuất hiện đầu tiên, Giáo Hoàng Leo 14 có cái vẻ thanh thản như một người từng đóng vai trò này trong suốt cuộc đời. Đây là một khởi đầu đáng khích lệ cho triều đại Giáo Hoàng.
Về Tổng thống Hoa Kỳ, Courier International tuần này dành một ngoại lệ là dịch toàn bộ bài phỏng vấn ông Donald Trump của người sang Mỹ The Atlantic, một tờ báo luôn chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng.
Nhưng một kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Trump, ấn phẩm này đã đăng lên mạng bài phỏng vấn rất dài về sự tái đắc cử ngoạn mục của ông sau thất bại mà Trump chưa bao giờ nhìn nhận trước Joe Biden năm 2020, ban đầu bị từ chối, nhưng rốt cuộc Nhà Trắng chấp nhận tiếp và còn mời thêm tổng biên tập The Atlantic là Jeffrey Goldberg, kẻ thù của Trump, người đã tiết lộ scandal Sinangate gây chấn động tại phòng bầu dục. Ông Trump thoải mái trao đổi về mọi thứ từ những món trang trí bằng vàng 24 carat mà ông đưa về từ Mar-a-Lago cho đến cuộc chiến tranh mà Trump nghĩ rằng ông đang ra tay cứu giúp Ukraine. Tuần báo dùng những câu nói của Tổng thống Mỹ thứ 47 làm tích trang nhất, những gì tôi làm là tốt đẹp cho nhân loại.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Kiev, lãnh đạo của Ukraine và bốn nước châu Âu đề nghị với Nga một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Mỹ, Ấn Độ và Pakistan đồng loạt thông báo ngừng bắn ngay lập tức sau 4 ngày hai nước láng giềng Nam Á tấn công lẫn nhau. Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu đàm phán về thuế quan tại Thụy Sĩ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã, Vladimir Putin ngợi ca binh sĩ Nga chiến đấu tại Ukraine. Những thách thức lớn về đối nội và đối ngoại của Tân Giáo Hoàng Leo 14. Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh về nước giữa Ấn Độ và Pakistan. Châu Âu tìm cách thu hút các nhà khoa học Mỹ. Bồ Đào Nha công bố chiến dịch trục xuất di dân lớn chưa từng có. Paris thắt chặt điều kiện cấp quốc tịch Pháp cho người nước ngoài. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 9 tháng 5 năm 2025, tại thủ đô Moscow, Nga tổ chức cuộc diễu binh rầm rộ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã.
Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã cũng là dịp để Tổng thống Nga ca ngợi các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine. Ông nói, toàn bộ đất nước, xã hội và người dân ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dưới thời Putin, mùng 9 tháng 5 trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Nga và là dịp phô trương sức mạnh quân sự. Thậm chí ngày kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã còn mang tính biểu tượng hơn đối với Moscow kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch xâm lược Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews ngày 5 tháng 5 nhắc lại là Điện Kremlin sử dụng hình ảnh và câu chuyện về đề nghị thế chiến để mô tả và bày tỏ sự ủng hộ cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nga đã sử dụng một loạt khẩu hiệu và biểu tượng giống hệt những gì Liên Xô đã sử dụng trong đệ nhị thế chiến. Giải Ribbon Saint-Georges màu cam đen, tượng trưng cho chiến thắng trong đệ nhị thế chiến, cũng đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Moscow đã cố tình liên kết hai câu chuyện thông qua ngôn từ, ví dụ gọi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, theo cách gọi đệ nhị thế chiến là chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Nga. Trên diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 4 tháng 5, một tập thể các nhà sử học của châu Âu cũng đã lên án việc Moscow bóp méo ký ức về đề nghị thế chiến để biện minh cho các hành động đáng ghê tởm nhất của Nga tại Ukraine.
Ngày 8 tháng 5, sau hai ngày họp tại nhà nguyện Sistina ở Vatican, mật nghị Hồng Y đã chọn được tân giáo hoàng. Hồng Y người Mỹ Robert Francis Prevost, 69 tuổi, với tổng hiệu Leo 14, trở thành người kế nhiệm giáo hoàng Francisco. Nghi lễ nhậm chức của tân giáo hoàng diễn ra vào ngày 18 tháng 5.
Trong lúc chờ đợi ngày quan trọng này, hãng tin Pháp AFP điểm lại những thách thức đang chờ đón vị giáo hoàng thứ 267. Trong đó, phải kể đến những thâm hụt tài chính, tình trạng giáo dân ngày càng ít đến nhà thờ và số người tu hành để trở thành linh mục ngày càng giảm. Trước hết, giáo hoàng Leo 14 sẽ phải tái hòa hợp những luồng tư tưởng, văn hóa khác nhau trong xã hội. Bởi vì 12 năm trị vì của giáo hoàng Francisco với tư tưởng cởi mở về xã hội cũng chịu những chỉ trích gay gắt chưa từng có trong nội bộ giáo hội. Một trong những hồ sơ nhạy cảm là nạn bạo lực tình dục. Bất chấp nhiều biện pháp của giáo hội nhằm chống lại bạo lực tình dục, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, nhưng các hiệp hội nạn nhân đã bày tỏ sự thất vọng cho rằng giáo hoàng Francisco chưa có đủ hành động. Nhiều nước châu Á và châu Phi vẫn coi đây là đề tài cấm kỵ. Ở châu Âu, ngay cả Roma cũng chưa khởi động điều tra độc lập về nạn lạm dụng tình dục của giáo hội Ý. Về ngoại giao, vốn cũng là nguyên thủ quốc gia và là lãnh tụ tinh thần, giáo hoàng cũng sẽ phải thể hiện một tiếng nói có trọng lượng trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột lớn. Bên cạnh đó là xu hướng phát triển của chủ nghĩa dân túy, những nguy cơ liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và khủng hoảng sinh thái. Ngoài ra là mối quan hệ tế nhị với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Đối thoại liên tôn giáo cũng là điều được giáo hoàng quan tâm. Theo hãng tin AFP, giáo hoàng Leo 14 dự kiến thảo luận về cuộc đối thoại với cả Hồi giáo và Do Thái giáo, trong khi quan hệ giữa giáo hội Israel gia tăng do chiến tranh Gaza. Quan hệ của Vatican với giáo hội chính thống giáo Nga tại Moscow cũng đang căng thẳng do chiến tranh Ukraine.
Không chỉ còn là những lời đe dọa suông, Ấn Độ và Pakistan, hai nước Nam Á cựu thuộc địa của Anh, đã oanh kích lẫn nhau.
bất chấp lời kêu gọi đôi bên kiềm chế của quốc tế, xung đột vũ trang ngày càng căng thẳng, hai tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người thiệt mạng, mà New Delhi quy trách nhiệm do Islamabad đứng sau giật dây. Hồi đầu tuần, tối 6 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo ý định cắt nước của các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ và là nguồn cấp nước cho Pakistan. Ấn Độ và Pakistan hồi năm 1960 từng ký kết một hiệp ước về chia sẻ nguồn nước, hiệp ước trao cho New Delhi quyền sử dụng các con sông chung để xây đập hoặc trồng trọt, nhưng cấm Ấn Độ chuyển hướng dòng chảy hoặc thay đổi lượng nước ở hạ lưu. Ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 4, Ấn Độ đã rút khỏi hiệp ước. Đến ngày 6 tháng 5, Pakistan tố cáo Ấn Độ thay đổi lưu lượng dòng chảy của sông Chena. Dòng chảy của sông không thể bị gián đoạn trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Jinnah của Pakistan, thì ngay cả những thay đổi nhỏ về lịch trình, chứ chưa nói tới lượng nước xả ra, cũng có thể làm gián đoạn mùa gieo trồng và làm giảm năng suất nông nghiệp ở Pakistan. Chính quyền Islamabad đã cảnh báo là mọi ý đồ phá vỡ dòng chảy của những con sông này đều bị Pakistan xem như là hành vi chiến tranh.
Để thu hút các nhà khoa học quốc tế, nhất là các nhà nghiên cứu Mỹ, đến châu Âu làm việc trong bối cảnh chính quyền Donald Trump cắt giảm ngân sách khoa học. Ngày 5 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tổ chức hội thảo chọn châu Âu cho khoa học tại Đại học Sorbonne ở Paris. Bruxelles công bố khoản đầu tư 500 triệu euro để thu hút các nhà khoa học đến châu Âu. Paris thông báo chỉ 100 triệu euro để mời gọi các nhà khoa học đến làm việc. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Pháp không dễ thu hút thêm giới nghiên cứu quốc tế. Một trong những lý do khách quan là sự cạnh tranh từ nhiều nước châu Âu có tiềm lực khác, chẳng hạn các nước Bắc Âu. Từ Stockholm, thông tin viên Ottilia Ferre hôm 6 tháng 5 điểm lại tình hình.
La campagne de séduction est officiellement lancée en Suède et plus globalement.
Chiến dịch quyến rũ được chính thức phát động tại Thụy Điển nói riêng và các nước Bắc Âu nói chung nhằm thu hút các nhà nghiên cứu người Mỹ đến đất nước họ. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giáo dục Thụy Điển hứa hẹn với các nhà khoa học xin trích, chúng tôi có thể trao cho quý vị sự tin tưởng và đầu tư dài hạn. Các nhà nghiên cứu phải có thể tự lựa chọn đề tài, phát triển phương pháp của riêng họ và công bố kết quả nghiên cứu mà không bị giới hạn. Các cánh cửa đang mở rộng. Trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 3 năm nay, số nhà khoa học Mỹ nộp hồ sơ xin việc ở nước ngoài đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Và cũng phải nói rằng đang có sự cạnh tranh giữa các nước châu Âu để thu hút các nhà nghiên cứu đến từ Mỹ. Về phần mình, các nước Bắc Âu dựa vào kết quả xuất sắc của giới học giả và tính độc lập của các trường đại học, cũng như chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội, chẳng hạn như thời gian nghỉ phép sinh con và chăm sóc con thuộc loại dài nhất thế giới.
Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
Hồ sơ di dân vẫn là đề tài được quan tâm cả ở Mỹ và châu Âu. Tại Hoa Kỳ, sau khi Washington trục xuất 140.000 người kể từ tháng Giêng tới nay và trước khi mạnh tay thực hiện chiến dịch trục xuất ồ ạt, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo mỗi di dân đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ, chủ động rời khỏi nước này thì sẽ được cấp 1.000 đô la và vé máy bay. Tại Bồ Đào Nha, chính phủ hôm 4 tháng 5 cũng bất ngờ thông báo trục xuất 18.000 di dân không giấy tờ. Đây là một chiến dịch trục xuất lớn chưa từng có, nhắm tới tổng cộng 110.000 người. Hiện giờ, tại Bồ Đào Nha có khoảng 1,6 triệu người nhập cư, nhiều gấp 4 lần so với năm 2017. Pháp cũng không nằm ngoài xu hướng thắt chặt các quy định cấp thẻ thường trú nhân và quốc tịch cho người nước ngoài. Số hồ sơ xin cấp quốc tịch đang tồn đọng là khoảng 290.000 người. Nhà chức trách dự báo sẽ cần thêm hơn 2 năm mới giải quyết hết số hồ sơ tồn đọng rất lớn đó. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau thuộc phe cánh hữu được biết đến là vị bộ trưởng rất cứng rắn về hồ sơ nhập cư, quyết định thắt chặt quy định cấp quốc tịch.
Premier effort, c'est le respect de nos lois.
Nỗ lực đầu tiên đó là phải tôn trọng luật pháp của chúng ta. Tôi cũng yêu cầu từ chối hồ sơ của những người nước ngoài trước đây đã từng cư trú trái phép. Tiếp theo, họ phải biết ngôn ngữ của chúng ta. Có một điều mới là từ ngày 1 tháng Giêng 2026, chúng tôi sẽ áp dụng quy định làm bài kiểm tra tư cách công dân để xem liệu người xin quốc tịch có kiến thức, hiểu biết về lịch sử đất nước và văn hóa của chúng ta hay không. và cuối cùng là về việc làm. Chúng tôi yêu cầu họ phải có hợp đồng lao động. Chúng ta cũng sẽ phải loại hồ sơ của những người mà đa phần thu nhập họ có được không phải là từ Pháp, bởi vì điều đó có nghĩa là các lợi ích, mối quan tâm chính của họ là ở nước ngoài chứ không phải là trên lãnh thổ quốc gia của chúng ta.
Les centres d'intérêt sont déportés à l'étranger et non pas sur le sol national.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Tiếp tục chương trình hôm nay trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ nói về 50 năm giai thoại nhạc phẩm Téléphone Moi của Nicole Croisille.
Góc vườn âm nhạc.
Nào đưa em vào chốn mê say, ngờ đâu vụt rơi như là giấc mộng đời. Bàn tay vẫy đưa người vào hư vô, trong ước mơ ngày dài ta bên nhau.
Năm 2025 đánh dấu đúng nửa thế kỷ ngày phát hành nhạc phẩm Téléphone No More. Đây là một trong những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Nicole Croisille, dòng ca Pháp hàng đầu những năm 1970 và 80. Trong tiếng Việt, giai điệu Téléphone No More từng được phán tác thành nhạc phẩm Chờ Phone của Anh. Nhạc phẩm này được Nicole Croisille ghi âm vào năm 1975, thời kỳ xã hội Pháp đang có nhiều thay đổi sâu rộng. Vai trò của người phụ nữ được quan trọng hơn trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Và trong bối cảnh đó, giọng hát của Nicole Croisille nhẹ nhàng vang lên như một lời nhắn nhủ về khát vọng của người phụ nữ. Họ có quyền tự chủ, sống theo ý mình, có thể đoạn tuyệt ra đi nếu không còn cảm thấy hạnh phúc dưới mái ấm gia đình.
Je le quittais. Giờ đây ngồi yên trong phòng, tôi tụ ở đây, sầu vương đợi nhau cho niềm nhớ ngập tràn. Người yêu ơi, có bao giờ suy tư, hay tiếc thương một lần cho mỗi hôm.
Diễn đạt, Nicole Croisille đã hóa thân một cách tài tình vào nhân vật ở trong bài hát. Dựa vào chất giọng sâu sắc cao vút, mạnh mẽ nhưng vẫn mong manh, giọng ca này đã truyền tải được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của người đàn bà trong một tình huống phức tạp. Giai điệu Téléphone No More nói về một mối tình tay ba đầy trắc trở. Người phụ nữ quyết định rời bỏ chồng mình để tìm lại nhân tình. Đằng sau dáng vẻ yếu đuối lại tìm ở một sự quyết đoán. Như thể nhân vật ở trong bài hát khó cưỡng lại tiếng gọi thôi thúc của trái tim. Thế nhưng, liệu ta có thể nào xây dựng hạnh phúc bản thân trên nỗi bất hạnh của một người khác, bất kể người ấy là bạn đời hay tình nhân?
Nhiều đêm yêu đương, ôi nồng thắm, mơ thấy thiên đàng. Lòng luôn yêu, dẫu biết chàng đã không thật lòng. Vì đời thấy tươi đẹp khi có chàng.
Téléphone No More đã nhanh chóng chinh phục được người nghe, dẫn đầu bảng xếp hạng thị trường Pháp. Nhưng thành công của giai điệu này không chỉ dừng lại ở doanh thu số bán, mà còn tạo ra được dấu ấn sâu đậm. Cho tới tận ngày nay, bài hát vẫn được công chúng yêu mến, nhờ chinh phục được nhiều thế hệ mà trở nên kinh điển. Nicole Croisi là một nghệ sĩ đa tài, bà từng là vũ công, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhạc kịch. Trong mắt công chúng, bà nổi tiếng trước hết như một trong những ca sĩ Pháp hàng đầu những năm 1970. Trong nhiều thập niên sự nghiệp, Nicole Croisi đã ghi âm khoảng 20 album và bán được hàng triệu đĩa nhạc. Trước khi trở thành một ngôi sao sáng, Nicole Croisi chủ yếu đi hát tại những quán nhạc jazz. Thành công lớn đầu tiên của bà là vào năm 1966 với nhạc phẩm Un homme et une femme, nhạc chủ đề của bộ phim cùng tên của đạo diễn Pháp Claude Lelouch. Trong những năm sau đó, bà lại tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, và dĩ nhiên không thể nào không nhắc tới nhạc phẩm Telephone Number.
Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều, chờ phone của anh mây buồn kín bầu trời, lặng nghe tiếng mưa rơi đều anh ơi, em nhớ anh thật nhiều anh có biết. Mẹ đang ngồi khóc bên đèn tóc nhạt màu, nhìn em thật lâu như hiểu thấu được lòng. Tình yêu đó em dìu dành cho anh, phăng tiếng anh buổi chiều buồn em muốn khóc.
Giai điệu Telephone Number từng được tác giả Tùng Giang chuyển thành nhạc phẩm Chờ Phone của anh, được nhiều giọng ca trứ danh như Ngọc Lan, Kiều Nga, Thanh Hà ghi âm. Lời phong tác tiếng Việt chưa lột tả được hết tình huống éo le của bản nguyên tác tiếng Pháp. Có lẽ chính nội dung phức tạp đã tạo thêm sức cuốn hút bền bỉ cho bản nhạc này. Phải công nhận rằng, giọng hát đầy mê hoặc của Nicole Croisi có thêm được chiều sâu nhờ bản phối khí hòa âm tài tình, hòa quyện được cả hai nét dịu dàng và mạnh mẽ, phản ánh trong nội tâm sự giằng co đắn đo, và chính điều đó đã tạo nên một bức phác họa đầy màu sắc âm thanh, chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim của người yêu nhạc Pháp. Đêm nay đành phải từ biệt, cho dù người chẳng hề biết, hạnh phúc còn chăng nụ cười khi nhà có niềm vui mới. Vực thẳm tâm hồn trống rỗng, nhân tình tiếng gọi bên trong, kẻ ở tan tác giấc mộng, người đi dặm nát quải lòng.
Tình yêu nào đưa em vào chốn mê say, ngờ đâu vụt rơi như là giấc mộng đời. Bàn tay vẫy đưa người vào hư vô, trong ước mơ ngày dài ta bên nhau. Giờ đây ngồi yên trong vùng tối đỏ đầy, dầu vương đời nhau cho niềm nhớ ngập tràn. Người yêu hỡi có bao giờ suy tư hay tiếc thương một lần cho môi hôn vương sầu nhớ. Thiếu vương anh lòng thấy quanh yêu, hạnh phúc xa vắng anh yêu ơi, tiếng hát sẽ buồn khúc hát u về với em. Anh ơi, hãy cho em lời nói dịu êm, nồng ấm yêu dấu trên đôi môi mềm, tiếng hát thắm màu khúc hát sẽ chỉ có anh thôi. Này người em yêu thương ơi,
tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa giới thiệu đầu bếp Pháp Jean-François Maillet, hiện tượng ngành xuất bản nhờ sách dạy nấu ăn đơn giản, tạp chí Vạn Giò Trung Thảo biên soạn.
Mỗi lần đến dịp lễ lạc hay ăn mừng sinh nhật, các hộ gia đình ở Pháp thường hay tặng cho nhau thời trang mỹ phẩm, sách in, đĩa nhạc, smartphone hay hàng công nghệ. Riêng trong ngành xuất bản, một trong những món quà tặng phổ biến vẫn là các tựa sách về nghệ thuật ẩm thực, và đặc biệt hơn nữa là sách dạy nấu ăn. Tại Pháp, gương mặt thành công nhất trong lĩnh vực này chính là đầu bếp kiêm nhà nhiếp ảnh Jean-François Mallet. Năm nay 58 tuổi, anh Jean-François Mallet sinh trưởng tại Montargis, vùng sông Loire. Từ thời còn nhỏ, anh có hai niềm đam mê là nấu ăn và chụp ảnh. Trong những năm tháng đầu đời, anh chọn nghề đầu bếp và ghi tên theo học các trường dạy nấu ăn nổi tiếng. Sau khi đậu thủ khoa trường ẩm thực Ferrandi, hạng nhất trên số 2.000 thí sinh, anh đã bắt đầu làm việc với các đầu bếp trứ danh như Michel Kerrever hay Michel Rostand. Nhớ là giai đoạn này, anh vẫn còn giữ nguyên quyển sách của thầy Joël Robuchon với hàng chữ ký tặng cho cậu học trò giỏi nhất của ông.
Mặc dù có tài nấu ăn, nhưng Jean-François May không nhắm tới chuyện kinh doanh nhà hàng hay nuôi mộng đoạt sao Michelin. Thực ra, anh muốn dung hòa cả hai niềm đam mê đầu đời của mình. Chính cũng vì thế mà anh dần chuyển sang khai thác nghề chụp ảnh. Một cách tài tình, anh đã thực hiện nhiều bài phóng sự nhiếp ảnh cho các tạp chí Pháp như Saveur, Géo hay Paris Match. Với thời gian, anh gây dựng uy tín của một người giỏi nấu ăn và có tài chụp ảnh, không chỉ món ăn ở trên đĩa mà còn gợi lên được không gian văn hóa xung quanh. Từ việc chụp ảnh đến chuyện xuất bản sách chỉ có một bước nhỏ, nhưng bản thân anh cũng không thể ngờ rằng sách của anh sẽ bán chạy như vậy. Quyển sách Simplissime gồm 100 công thức nấu ăn cực kỳ đơn giản do nhà xuất bản Hachette phát hành, lập kỷ lục số bán với hơn 3 triệu bản. Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ, anh Jean-François May trước hết giải thích vì sao sách ẩm thực lại thịnh hành đến như vậy.
Je pense que la cuisine en France est quelque chose d'important. On parle toujours du grand pays de la gastronomie, mais bon, parce qu'on a des grands chefs, mais c'est aussi quelque chose de bien manger au quotidien, on a des bons produits.
Theo tôi, ẩm thực luôn có một vai trò quan trọng trong xã hội Pháp. Người ta thường hay nói về nước Pháp như một cường quốc ẩm thực với nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó còn có chuyện ăn uống thường ngày. Người tiêu dùng ở Pháp thường quan tâm đến chuyện đi chợ mua thực phẩm cũng như dành một chút thời gian để nấu các món ăn gia đình. Và dĩ nhiên là khi nấu các món ăn vào những ngày cuối tuần hay khi có dịp quay quần lại với nhau, chung vui với bạn bè hay người thân, thì các hộ gia đình Pháp thường hay chọn những món đơn giản như thịt bò hầm, cà rốt, cánh gà chiên hay đùi gà quay, mì sợi trộn phô mai hay khoai tây đút lò. Người tiêu dùng tìm thấy các món ăn này trên mạng hay trong những quyển sách chuyên về các món dễ làm.
Trong thời gian gần đây, đâu là những tựa sách chuyên về ẩm thực bán chạy nhất và các quyển sách này chủ yếu nhắm vào những thành phần độc giả nào? Tác giả Jean-François May cho biết.
Mes livres marchent très très bien. Les livres de grands chefs marchent bien parce qu'ils s'adressent aussi à des gens déjà qui les achètent.
Nhiều độc giả không chỉ hưởng ứng sách do tôi viết mà còn mua khá nhiều cuốn sách của giới đầu bếp chứ danh. Ở đây có thể phân biệt thành nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau. Có người mua sách để học cách nấu ăn, có người mua sách chủ yếu để làm quà tặng, cũng có người mua sách để làm kỷ niệm, để nhớ lại một quán ăn hay một đầu bếp nổi tiếng mà họ từng có dịp trải nghiệm. Ngoài ra, có một thành phần độc giả mà ít ai nghĩ tới, đó là những người muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Họ đang được đào tạo cho các trường dạy nấu ăn để phục vụ trong ngành nhà hàng khách sạn. Những quyển sách của các bậc thầy chứ danh giống như những quyển cẩm nang, giúp cho họ trau dồi tay nghề, tìm thêm những ý tưởng sáng tạo.
Et puis surtout ces livres de grands chefs s'adressent à tous les gens qui font les écoles hôtelières, vous savez, ou les petits chefs qui rêvent d'un jour de devenir des grands chefs, donc ils achètent ces livres pour se perfectionner dans les grandes cuisines de notre pays.
Thực có đến hàng trăm tựa đủ loại, vậy thì loại nào được độc giả Pháp hưởng ứng nhiều nhất? Phải chăng đó là các loại sách hướng dẫn tiện dụng, các quyển sách minh họa của các đầu bếp có sao Michelin, hay đơn thuần hơn nữa, các quyển sách nói về các món ăn truyền thống có từ nhiều đời qua? Đầu bếp Jean-François May nhận xét.
J'ai fait le constat, moi j'ai fait plus d'une centaine de livres de cuisine, et puis l'année dernière j'ai senti les livres de la collection Simplissime, parce que j'ai juste répondu à une demande qui était simple, c'est que les gens voulaient à réussir à faire les recettes et trouver les produits au coin de la rue. Ils voulaient que ce soit facile et que ça marche.
Sau một thời gian cho phát hành nhiều quyển sách, tôi nhận thấy rằng người tiêu dùng ở Pháp thực sự có một nhu cầu khá giản dị. Họ muốn tìm những món dễ nấu ở nhà, không công phu mà cũng chẳng tốn quá nhiều tiền. Nhưng quan trọng hơn nữa là các thành phần chế biến không nằm ở đâu xa, mà lại được bán ngoài siêu thị gần nhà. Yếu tố này giúp tiết kiệm tiền và thời gian di chuyển. Quyển sách Samplisin của tôi đáp ứng đúng nhu cầu này của người tiêu dùng. Một quyển sách mang tính thực dụng, có thể được dùng thường xuyên, chứ không nên để quên trên kệ sách như một vật trang trí.
Plein de gens qui ont énormément de livres de cuisine qui s'en servent pas parce qu'ils achètent surtout les livres extrêmement beaux, extrêmement bien faits avec des belles photographies qui sont.
Trên thị trường xuất bản Pháp có khá nhiều tựa sách nhắm vào thành phần bạn đọc yêu thích các quyển sách tuyệt đẹp với lối in ấn công phu, cách thiết kế cầu kỳ, ảnh chụp in trên giấy bóng loáng, ngoạn mục bắt mắt, lộng lẫy màu sắc. Đối tượng này mua sách ẩm thực như một tác phẩm thủ công, một vận dụng trang trí nghệ thuật. Họ mua tặng phẩm xinh xắn để làm quà biếu cho người thân, thậm chí có nhiều bạn đọc chuyên sưu tầm các loại sách như vậy, các tựa sách đắt tiền sang trọng, dành cho dòng ẩm thực cầu kỳ, cao cấp. Tôi lại có một chủ trương khác, tôi khuyến khích bạn đọc nên xem qua những quyển sách mà tôi gọi là thường ngày, đọc vài trang khi có nhu cầu, chứ không cần đọc từ đầu đến cuối. Trong gia đình, mẹ tôi được bà ngoại tặng cho quyển sách Je sais cuisiner, tức là tôi biết nấu ăn của tác giả Ginette Masio, được in lần đầu vào năm 1932. Cho tới giờ này, mẹ tôi còn dùng quyển sách này và tôi cũng thường dùng ở nhà một quyển như vậy. Có khá nhiều món ăn do tính đơn giản nên ít thay đổi so với công thức được tìm thấy hiện giờ trên mạng.
De livres qui fonctionnent dans les recettes et qui soient des livres du quotidien. Il y a les vieux, le vieux Ginette Masio de notre maman, ma mère n'avait que celui-là et elle s'en sert encore.
Trên đà thành công này, đầu bếp kiêm nhà nhiếp ảnh Jean-François May tiếp tục cho ra mắt nhiều quyển sách chủ đề khác, liệt kê những công thức nấu ăn tùy theo túi tiền, theo mùa, trào lưu hoặc trường phái như ăn chay vegetarian hay ăn thịt cá chỉ một lần trong ngày, flexitarian v.v. Sở dĩ tủ sách Simplissime của Jean-François May thành công là vì anh biết đánh trúng tâm lý của độc giả ở Pháp, tiết kiệm tiền cũng như thời gian. Tác giả này ngày càng trở thành một hiện tượng trong ngành xuất bản, nhờ biết cập nhật những công thức nấu ăn vô cùng dễ làm, cực kỳ đơn giản.
Khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Kiev, lãnh đạo của Ukraine và bốn nước châu Âu đề nghị với Nga một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Mỹ, Ấn Độ và Pakistan đồng loạt thông báo ngừng bắn ngay lập tức sau 4 ngày hai nước láng giềng Nam Á tấn công nhau. Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu đàm phán về thuế quan tại Thụy Sĩ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Phương Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình của Đài và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng viet.rfi.fr.
RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.